Tác phẩm: Một ngày hè ở biển. Tác giả: Nguyễn Thái Hải. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ấn hành. Người đọc: Đỗ Trung Hậu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu: Có một chú bé mồ côi 12 tuổi, sống trong nhà tình thương. Ban ngày, chú đi đánh giày kiếm sống, đêm về học lớp tình thương. Chú yêu mến bạn bè cùng cảnh ngộ trong nhà tình thương, thích kể cho mọi người nghe câu chuyện của bạn bè mình. Chú bé ấy đi khắp nơi trong thành phố, biết được, nghe được nhiều việc, nhiều điều trong cuộc sống. Vì thế, chú cũng thích kể về những chuyện ấy. Có một điều đặc biệt nữa là chú rất thích làm việc nghĩa, thích giúp đỡ bạn bè và mọi người chung quanh. Câu chuyện kể của chú bé có quen, có lạ, lại có cả chuyện chỉ như có trong trí tưởng tượng. Chẳng sao cả, những đứa trẻ và cả những người lớn nữa, trong đó có tôi, người chép lại, đều thích nghe chuyện chú kể là vui rồi. Mọi người quen gọi chú là chú bé phiêu lưu. Chẳng ai còn quan tâm tới tên thật của chú bé nữa. Chuyện kể thứ nhất: Nhặt được. Tôi đứng trước cửa hàng búp bê hồn nhiên rất lâu. Trong tủ kính, những búp bê đủ kiểu dáng đưa mắt nhìn tôi như muốn hỏi: Anh phiêu lưu chấm điểm xem ai đẹp nhất đi nào. Một hồi lâu, khi nắng bắt đầu xuyên qua tấm màn ni lông che phía trước cửa hàng rọi đúng chỗ con búp bê mặc áo dài, đồ nón lá, thì tôi nói với cả bọn: Búp bê tóc vàng, biết khóc, vừa xinh đẹp, vừa hiện đại. Búp bê mặc đầm đỏ, biết gọi papa, mamăng, lại biết cười cũng rất xinh. Nhưng anh chỉ thích búp bê mặc áo dài thôi. Em không nói được, không biết khóc. Em là nhỏ nhất trong số búp bê trong tủ kính. Nhưng anh thấy em giống bé Oanh nhất. Tôi tin rằng nếu không có những tấm kính trong veo đứng gác phía trước tủ, thì chắc chắn búp bê áo dài sẽ chạy đến bên tôi mà nũng nịu nói cảm ơn. Mắt nó không biết chớp chớp mà lúc nào cũng tròn xoe nhìn tôi. Miệng nó cười thật xinh. Búp bê tóc vàng chớp mắt làm điệu trước khi hỏi: Thế bé Oanh là ai vậy hả anh phiêu lưu? Tôi đáp: Đó là một cô bé lên 8, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bé Oanh huyện đang sống với dì Dượng ở gần đây, trong cái ngõ hẻm đối diện kia kìa. Dì Dượng bé Oanh không phải là người xấu, nhưng họ vẫn cưng chiều con ruột của họ hơn. Mà bé Oanh thì lại hay tủi thân và tự ái. Bé Oanh mới học lớp 2 thôi, nhưng chẳng bao giờ bé Oanh được dì Dượng mua cho món đồ chơi nào, nhất là búp bê. Bé Oanh thèm có một con búp bê lắm. Búp bê đầm đỏ nói: Nếu em là bé Oanh, em sẽ để dành tiền quà mà mua búp bê. Bé Oanh đã làm như thế rồi. Thế bé Oanh để dành chưa đủ tiền hay sao? Không, đã đủ rồi. Có điều, bé Oanh lại lấy tiền ấy tặng cho một bạn trong lớp nhà nghèo thật nghèo để mua tập vở học. Búp bê áo dài xúc động: Ôi, thương bé Oanh quá đi thôi. Em sẽ trốn khỏi tủ kính này để đến với bé Oanh. Tôi cười, nói với búp bê áo dài: Không được đâu em, làm như thế là em có lỗi với bác bụng phệ. Bác ấy đã bỏ tiền ra mua em để về bán kiếm lời. Em có biết gia đình bác bụng phệ không? Bác ấy có 3 đứa con đang sức ăn sức học. Bác ấy phải buôn bán để kiếm tiền nuôi chúng và lo cho chúng học hành. Thế bác gái đâu? Bác gái đã bị tai nạn giao thông mất cách đây 1 năm rồi. Các em không để ý bác bụng phệ có đem miếng vải đen nhỏ xíu nơi ngực áo đó sao? Ôi, thật tội nghiệp quá. Bé búp bê áo vàng thốt lên. Nhưng như thế thì làm sao bé Oanh có búp bê để chơi được hả anh phiêu lưu? Búp bê áo dài nói trong tiếng thở dài. Bác bụng phệ từ bên trong cửa hàng thình lình xuất hiện nơi cửa kính trưng bày búp bê, cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi. Bác mặc chiếc áo thun cổ bẻ, phía trước có in hình cây dừa, vẫn đính miếng vải đen trước ngực. Đôi chân nhỏ nhắn của bác đi đôi giày vải khô ra dưới cái quần sọc, nhìn thật chẳng tương xứng với cái bụng bự như thùng nước lèo của bác. Bác hỏi tôi: Kìa chú bé phiêu lưu, cháu muốn mua búp bê hả? Cháu chọn đi, bác sẽ bán cho giá rẻ. Tôi chỉ con búp bê áo dài.
Bao nhiêu tiền con búp bê này hả bác?
Ồ, con này rẻ thôi, 30 ngàn. Tôi tiêu nghỉu.
Nhiều quá, cháu không có đủ.
Bác bụng vệ tắt lưỡi.
Nhưng bác lại không thể bán thấp hơn nữa. Đó là giá vốn của bác mua vào rồi.
Có khách đến xem hàng. Tôi đứng một bên quan sát họ. Khách là hai mẹ con ăn mặc khá sang trọng. Đứa con gái trạc tuổi bé oanh, mặc đầm trắng, đội nón vải trắng, đi giày trắng, đeo kính cận thị. Người mẹ cũng mặc đầm, tóc uốn quăn tuýt. Hai cổ tay bà đeo vòng vàng chật chỗ. Bà hỏi con gái thích con búp bê nào. Đứa con liền chỉ tay vào con búp bê mặc đầm đỏ. Bác bụng vệ báo giá đắt gấp 3 lần con búp bê áo dài. Bà mẹ mặc áo đầm trả giá. Kỳ kèo mãi mới thỏa thuận một cái giá để mua cho con gái. Búp bê mặc đầm đỏ vẫy tay chào tạm biệt các bạn búp bê trong tủ kính. Nó nói với tôi trước khi được bác bụng vệ bỏ vào hộp giấy.
Em chào anh Phiêu Lưu. Nếu có dịp tình cờ nào đó gặp lại, không biết anh có nhớ em không?
Tôi mỉm cười với nó.
Anh nhớ chứ. Chúc em đến nhà mới có cuộc sống vui vẻ và làm bạn tốt với cô bé mặc áo đầm trắng kia nhé.
Bác bụng vệ trao hàng cho khách rồi nhận tiền. Nét mặt bác rạng rỡ hẳn lên. Có lẽ bác nghĩ đến số tiền lời mình kiếm được. Đứa con gái mặc đầm trắng cũng vui vẻ hớn hở. Trong khi đó, bà mẹ có vẻ gì như vội vã, kéo tay nó đi về phía một chiếc xe du lịch có tài xế đợi sẵn ở mép đường. Tôi nói với bé búp bê áo dài.
Thôi, anh phải đi đây. Sáng nay anh chưa mở hàng được đôi giày nào cả. Không khéo lại bị đói cả ngày.
Búp bê áo dài vẫy tay chào tôi.
Em chờ anh có đủ tiền để mua em tặng cho bé oanh đấy.
Tôi quay đi, và một bàn chân của tôi dẫm lên một miếng giấy. Tôi cúi nhìn xuống. Ôi trời, không phải giấy mà là tiền. Một tờ đô la màu xanh xám có in con số 100. Tôi đoán ngay đó là số tiền của bà mặc áo đầm đánh rơi khi mở bóp lấy tiền trả cho bác bụng vệ. Tôi nhìn về phía chiếc xe du lịch, nhưng nó đã chạy đi mất. Tôi cúi nhặt lấy tờ giấy bạc và gọi cho bác bụng vệ.
Bác bụng vệ ơi! Bà mua búp bê lúc nãy đánh rơi tiền đây này.
Bác bụng vệ mở tròn mắt nhìn tờ đô la trên tay tôi.
Trời đất ơi, tới hơn triệu bạc ta lận.
Tôi nói,
bà ấy đi mất rồi.
Thì bác bụng vệ gãi đầu.
Cháu chịu khó đợi ở đây xem bà ta có trở lại không. Nếu bà ta trở lại, cháu trả cho bà ta nhé. Mình nghèo nhưng không nên tham lam, không lấy của người khác dù là đánh rơi. Phải không nào chú bé Phiêu Lưu?
Vâng, cháu cũng nghĩ như thế. Nhưng
nghĩ gì nữa hả?
Cháu phải đi làm. Nếu đứng lại đây để chờ bà khách trở lại thì trưa nay cháu lấy gì mà ăn hả bác bụng phệ?
Ừ nhỉ, thế thì ta phải làm gì đây?
Bác bụng phệ lại gãi đầu suy nghĩ.
Thôi được rồi, bác đề nghị như thế này. Cháu cứ giữ tiền, cứ đi làm. Nếu bà khách trở lại đây, bác sẽ cho người đi tìm cháu để cháu trả tiền lại cho người ta. Như thế có được không nào?
Cháu không dám giữ tiền đâu. Cháu có mấy đứa bạn đánh giày bậm trợn lắm. Chúng nó mà biết chúng nó đánh cháu rồi lấy mất tiền thì cháu biết làm gì đây?
Có lý đấy. Vậy hay là cháu đưa đây bác giữ hộ cho. Khi nào trả cho người đánh rơi, bác sẽ cho tìm cháu tới nơi để cho người ta biết mặt. Này, có khi nào cháu được thưởng đủ tiền mua búp bê áo dài đấy?
Tôi đồng ý với đề nghị của bác bụng phệ, đưa tiền cho bác giữ hộ và yên tâm đi làm. Sáng hôm ấy tôi gặp may, tới quán cà phê đậm đà trên ven bờ kè đoạn sông phố, cách cửa hàng Hồn Nhiên vài trăm mét. Tôi đã có khách gọi, lại thêm một người khác gọi và chờ khi tôi đánh bóng đôi giày thứ nhất. Đã ba hôm kể từ ngày tôi nhặt được tờ giấy 100 đô la, tôi vẫn không thấy người đánh rơi trở lại hỏi. Trong khi đó, trong tủ kính trưng bày búp bê của bác bụng phệ xuất hiện thêm một con gấu đen xì, cổ thắt nơ trắng. Nhìn nó rất dữ tợn như bộ dạng gấu của nó, đến nỗi đám búp bê không dám trò chuyện với tôi dù là tôi gợi chuyện. Bé búp bê tóc vàng chớp mắt ra hiệu, tôi liền hỏi gấu đen.
Em từ đâu đến đây vậy?
Gấu đen phì một tiếng, mắt trở lên trắng giả. Những sợi râu mép nhúc nha nhúc nhích.
Chú em mày coi mặt mũi sáng láng mà lại hổn đấy. Tôi ngạc nhiên. Sao lại hổn?
Chứ chú em mày tưởng ta còn con nít đấy à? Nhìn kỹ ta đi. Ta không phải là một bé gấu, mà là một ông gấu. Rõ chưa?
Tôi nhe mắt nhìn kỹ con gấu. Quả đúng thế thật. Con gấu bông trán có đầy nếp nhăn, râu đen tua tủa, chỉ có cái nơ trắng trước ngực khiến tôi nghĩ lầm nó là trẻ con.
Tôi hạ giọng. Cháu xin lỗi bác gấu vậy. Mọi người ở đây gọi cháu là chú bé phiêu lưu.
Bác gấu đen gật gù hài lòng.
Tốt, chú em mày là một thằng bé biết phục thiện. Có phục thiện thì sẽ có tiến bộ và trở thành người tốt. Chú em mày biết không, ta biết về chú em mày còn nhiều hơn cả lời tự giới thiệu vừa rồi nữa cơ đấy.
Thế sao cơ?
Chứ gì, để ta nói xem có đúng không nhé.
Mấy hôm trước, chú em mày nhặt được tiền của một bà giàu đánh rơi. Tiền ấy chú em mày gửi cho bác bùng phè giữ để chờ trả lại cho bà kia. Nhưng chủ của tờ bạc lại không trở lại.
Vậy theo bác gấu, cháu nên làm gì bây giờ? Cháu lấy số tiền đó đem nộp cho anh hùng công an khu vực có được không?
Được thôi, nhưng cứ thử nghe ta lý luận coi sao đã. Thế này nhé, người ta đánh rơi số tiền lớn như thế mà không đi tìm. Có nghĩa là với người ta, số tiền đó không quan trọng mấy, phải không?
Dạ phải.
Vậy thì còn đợi gì mà không nhận số tiền ấy về phần mình, phải không?
Dạ, điều này thì cháu cũng nghĩ rằng... Tràng không phải là của mình thì không lấy chứ gì, phải không?
Vâng ạ.
Búp bê tóc vàng góp tiếng.
Cháu cũng nghĩ như thế ạ.
Búp bê áo dài nói theo.
Cháu cũng vậy.
Bác gấu đen nhăn mũi, nhíu mày nhìn hai con búp bê, rồi bác nhúc nhích râu mép.
Bọn nhóc này, ai cho phép hai đứa mày nói leo, hử?
Cả hai con búp bê cùng nín bặt. Vừa lúc ấy, bác bùng phệ xuất hiện. Bác bảo tôi.
Chú bé phiêu lưu đấy hả? Anh hùng khu vực mới ở đây về, được một lát. Bác với anh ấy bàn về chuyện của cháu mãi.
Tôi hồi hộp hỏi. Thế nào rồi bác? Bác bùng phệ lấy từ trong túi quần ra một cái bóp dày cộm. Rồi bác mở bóp tìm tờ đô la đặt vào tay tôi.
Trả lại cho cháu đây. Anh hùng bảo nếu không có ai đến nhận thì coi như đấy là tiền của cháu. Cháu có quyền xài số tiền đó. Chú bé phiêu lưu ạ.
Tôi đỏ mặt ấp úng. Nhưng mà cháu.
Bác gấu đen trong tủ kính lúc lắc người, râu mép vểnh lên.
Thấy chưa, ta đã bảo mà, có sai tí nào đâu.
Bác bùng phệ cũng trấn an tôi.
Cháu đừng lo, đã có ý kiến của anh hùng khu vực rồi mà.
Bác biết số tiền này là lớn đối với cháu, nhưng cháu muốn bác sẽ giữ hộ cháu. Khi nào cần tiêu gì thì bác sẽ đưa. Có thể bác sẽ ghi vào sổ để hai bác cháu ta cùng theo dõi. Mà không, phải mở một cuốn sổ theo dõi hẳn hoi kìa. Phải đổi ra tiền Việt mình cho tiện.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì bỗng dưng được làm chủ một số tiền lớn đến như vậy.
Trong tủ kính, bác gấu đen cười hằng hặc.
Nói như người ta thường nói, thì chú bé phiêu lưu của chúng ta hôm nay đã là triệu phú rồi. Hô hô, một triệu phú nhỏ tuổi, phải không?
Búp bê tóc vàng vừa chớp mắt vừa reo lên.
Phải lắm, hoan hô anh phiêu lưu triệu phú.
Không thấy bác gấu đen nạt nộ như lúc nãy, búp bê áo dài mới yên tâm nhắc tôi. Anh phiêu lưu còn chờ gì nữa mà không mua em để tặng cho bé oanh đi.
Tôi sung sướng trở lại với thực tế. Tôi nói với bác bụng phệ là tôi đồng ý làm như lời của bác và trước hết, xin bác hãy trừ tiền, tôi mua con búp bê áo dài. Buổi trưa nay, tôi sẽ đem con búp bê áo dài đến tận cổng trường học đợi bé oanh để tặng nó. Tôi cam đoan là bé oanh sẽ rất ngạc nhiên. Nó sẽ cảm ơn tôi rối rít cho mà xem.
Tôi còn xài số tiền nhặt được vào một vài việc khác. Tôi mua cho thằng quán củi một hộp sữa để nó ăn với bánh mì, bồi dưỡng hàng sáng. Nó đi bán báo dạo suốt ngày, ăn uống kém, người gầy gò quá. Tôi mua tặng cho thằng Tuấn Tráng Vồ một bộ quần áo mới để mỗi buổi tối nó lên lớp học tình thương, nó mặc cho bảnh. Dù gì Tuấn Tráng Vồ cũng là đứa học giỏi nhất lớp học tình thương của chúng tôi. Anh hùng khu vực kim thầy giáo chúng tôi vẫn khen như thế. Chưa hết, tôi còn mua tặng con bông ốc tiêu, thằng Út Hột Mít, con Huyền Thầy Bói, mỗi đứa một món đồ cho chúng cần. Vậy là trong sổ, tiền của tôi vẫn còn nhiều. Tôi chưa biết dùng riêng cho mình một đồng nào. Điều ấy khiến bác gấu đen thắc mắc. Trước khi vào nằm trong chiếc hộp để về nhà chủ mới, bác hỏi tôi điều này và tôi trả lời bác.
Vì đấy không phải là tiền của cháu làm ra. Tiền cho người khác thì được, còn tiêu cho mình, cháu cảm thấy thế nào ấy?
Bác Cấu Đen gật gù, thằng này khá.
Trong khi đó, bác Bụng Phệ lại nói với tôi, cháu cũng phải nghĩ tới mình một chút, chẳng hạn như bác thấy đã đến lúc cháu cần có một bộ quần áo mới rồi đấy. Coi kìa, cái áo ra đính đụm hai vá, còn cái quần thì bạc phết ra.
Tôi cười bản lẻn, cháu vẫn ngại mặc đồ mới, giống như mỗi lần vừa hớt tóc xong vậy, coi nó kỳ kỳ.
Tôi nói vậy mà vẫn không chi cho mình đồng nào. Mãi mấy ngày sau, cả anh Hùng khu vực và bác Bùng Phè cùng ép, tôi mới đành nhờ anh Hùng dẫn đi mua một bộ quần áo mới. Để đến tận buổi sáng chủ nhật, tôi mới mặc bộ quần áo mới đến ra mắt bác Bùng Phè. Và tôi đã gặp bà mặc áo đầm đánh rơi tiền hôm nọ đang đứng nói chuyện với bác Bụng Phệ.
Tôi đã không tránh mặt bỏ đi. Tôi cũng không quá lo âu cho tới khi nghĩ đến số tiền mà tôi đã trót tiêu của bà mặc áo đầm. Sáng nay, bà khách không mặc áo đầm mà lại mặc áo dài. Không có đứa bé đi theo, đeo kính cận. Và ở mé đường cũng không thấy chiếc xe hơi du lịch đợi.
Tôi đến gần, bác Bụng Phệ nheo mắt ra dấu cho tôi đừng nói gì. Mấy con búp bê trong tủ kính cũng lộ vẻ lo lắng. Mỗi đứa một cách cố thông tin cho tôi là tốt nhất. Tôi cứ im lặng. Thì trước hết, tôi im lặng thôi. Vì tôi đâu có cớ gì mà chen vào câu chuyện giữa hai người lớn. Nghe họ trao đổi, tôi biết bà khách đến mua thêm búp bê khác cho con gái. Vì nó đổi ý, không thích con búp bê áo đầm đỏ nữa. Bà khách không hề biết là lần trước mình đã đánh rơi tiền ở chính nơi đây. Đây là điều kiện tốt để tôi tiếp tục sở hữu số tiền mà bác Bụng Phệ đang giữ giùm, nếu tôi muốn giữ. Tôi đợi bà khách nhận hộp búp bê gói giấy, trả tiền cho bác Bụng Phệ xong, vừa quay ra thì tôi tiến đến trước mặt bà ấy thưa.
Thưa gì, cháu tên là Phiêu Lưu.
Chào cháu, có chuyện gì về cháu?
Thưa gì, lần trước dì có dẫn con gái đến đây mua búp bê. Cái em mặc áo đầm trắng ấy, khi trả tiền, dì đã đánh rơi giấy 100 đô la và cháu đã nhặt được. Hôm ấy, cháu đã chờ dì quay lại để trả, nhưng không thấy dì quay lại.
Bác Bùng Phè dậm chân, ra vẻ thất vọng, còn những con búp bê trong tủ kính thì lo đến nhợt nhạt cả mặt. Tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp.
Theo lời khuyên của bác Bùng Phè và anh Hùng công an khu vực, cháu đã lấy số tiền ấy để mua nhiều thứ tặng cho các bạn nghèo. Riêng cháu, cháu vừa mua cho mình một bộ quần áo mới này đây.
Bà khách tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.
Ồ, nhưng mà...
Thưa dì, xin dì cho cháu nói tiếp. Hôm nay gặp dì, cháu xin lỗi là đã tự tiêu tiền của dì. Cháu sẽ xin bác Bụng Phệ hoàn lại dì số tiền còn lại. Phần mà cháu đã trót tiêu, cháu sẽ để dành, đánh dài mỗi ngày một ít để trả dần lại cho dì.
Ồ không, có lẽ là có một sự hiểu lầm.
Thưa dì sao ạ?
Bà khách cười rất tươi. Là thế này, dì chưa hề có trong ví một tờ đô la nào cả. Từ hồi nào tới giờ, dì chỉ tiêu toàn tiền của nước mình thôi. Vì vậy tờ đô la mà cháu nhặt được chắc chắn không phải của dì đánh rơi. Nghĩa là nó được coi là vô chủ và cháu có quyền dùng nó.
Tôi ngẩn người trước thực tế này. Bác Bùng Phệ thở phào nhẹ nhõm. Mấy con búp bê cũng vui vẻ trở lại. Bà khách vẫn cười. Bây giờ tôi mới để ý đến điều này và tôi tự hỏi. Bà ấy cười vì lẽ gì hay là bà ấy cười mình nhỉ?
Chưa có câu trả lời mà tôi đã đỏ mặt.
Chuyện kể thứ hai, bóng lăng. Phùng Nhựa nổi tiếng trong làng bóng thiếu niên thành phố nhờ tài bắt những trái phạt đền. Đội bóng của chúng tôi, đội bóng tình thương, mỗi khi gặp đối thủ mạnh hơn, thường đề ra đấu pháp sao cho có thể thủ huề sau hai hiệp chính để đá năm trái luân lưu. Cũng thường thì chúng tôi thắng nhờ tài nghệ của thủ môn Phùng Nhựa. Có một điều là càng bắt bóng dính bao nhiêu, thì Phùng Nhựa lại càng học dở bấy nhiêu. Năm nay nó đã 13 tuổi, lớn hơn tôi 2 tuổi, vậy mà vẫn chưa leo qua nổi cái lớp 3 của lớp học tình thương. Chữ viết của Phùng Nhựa thì khỏi nói, chữ nào cũng lớn tới 2 ô ly, không sao nhỏ hơn được. Các chữ cái, chỉ trừ chữ O là nó viết tròn, đẹp số dách. Chẳng là vì chữ cái này giống trái banh, thì còn lại Phùng Nhựa toàn vẽ chữ một cách đau khổ. Tôi được anh Hùng, khu vực kim thầy giáo, lớp học lớp tình thương, phân công kèm Phùng Nhựa. Lớp tôi có mấy đôi bạn kèm nhau học tập, thì đôi bạn Phùng Nhựa và tôi là toàn bị cầm đèn đỏ.
Được một cái là tôi không buồn vì chỉ đó là đánh giá đôi, chứ phần đơn thì tôi cũng thuộc dạng hạng khá. Thêm nữa, chính tôi cũng muốn góp phần giúp đỡ một đứa học tập tiến bộ hơn. Bác Bụng Phệ bảo đó là nghĩa cử. Mà tôi thì là vốn được bạn bè gán cho cái biệt danh vì nghĩa quên mình. Ngoài cái tên thường gọi là chú bé phiêu lưu. Tuần lễ này thì tôi được rảnh rang, khỏi phải kèm Phùng Nhựa học. Nó được mấy chú trên phường tuyển vào đội bóng thiếu nhi, đi tranh giải cấp thành phố, đoạt chức vô địch. Nên được đại diện thành phố dự giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh. Lúc có thông báo tuyển nó, tôi hỏi một chú trên phường. Nó 13 tuổi rồi, sao còn vô đội nhi đồng hả chú? Cho nó vô đội thiếu niên mới đúng chứ chú. Chú được hỏi có cái bộ ri mép, nhìn gương mặt rất giống tài tử đóng phim. Chú nheo mắt nói với tôi. Đưa vô đội thiếu niên thì Phùng Nhựa quá nhỏ, vô đội nhi đồng thì có lợi hơn. Nó già đầu, già tay nghề nhưng nhỏ con, không ai nghi ngờ đâu. Nhưng giấy khai sinh của nó...
Ôi!
Chú ri mép trề môi. Chuyện nhỏ. Làm cái giấy khai sinh khác cho nó mấy hồi. Mà sao em thắc mắc hoài vậy? Chuyện người lớn, con nít đừng có nói leo, nghe chưa? Tôi quê trước câu mắng của chú để râu, nhưng tôi không phục. Tôi mách anh Hùng chuyện gian dối này. Tưởng gì, anh lại nói. Đó là chuyện của bên thể thao, anh không xen vào được. Với lại, họ cũng cần có thành tích đem về cho địa phương.
Tôi hỏi, thành tích là cái gì?
Đại để là lời khen, là hiệu quả cao hơn so với đơn vị bạn.
Em hiểu rồi.
Tôi lại đem chuyện này nói với bác Bụng Phệ. Bác xoa đầu tôi nói,
thôi chú bé Phi Lưu ạ, chuyện của người ta để người ta lo.
Bác quên rồi sao? Bác từng dạy cháu là thấy chuyện bất bằng chẳng tha.
Phải, phải.
Bác Bụng Phệ bối rối gãi đầu. Nhưng mà cháu đừng có quên, phường người ta đã lo cho mấy cháu đủ thứ, nào là chỗ ở, nào là dạy học, nào là tạo điều kiện cho các cháu làm việc kiếm sống. Các cháu cũng phải đáp lại cho người ta cái gì chứ.
Tôi biết là mình không lay chuyển được suy nghĩ của những người lớn. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách tác động đến chính Phùng Nhựa. Lúc ấy, chúng tôi đang ở sân vận động thành phố và Phùng Nhựa chuẩn bị vào một cử tập dược. Nó nằm gối đầu lên đùi tôi, ngửa mặt nhìn đám mây trắng tích trời cao, miệng ngậm một cọng cỏ không thèm nhả ra mà nói với tôi.
Tao cũng biết là sai, nhưng tao muốn được đi đây đi đó đá bóng lắm để cho biết với người ta. Không được vô đội tuyển thành phố để đoạt giải, cao cấp tỉnh thì mai mốt làm sao tao xin vô học được trường năng khiếu thể thao được.
Cả đến thằng này cũng làm tôi thất vọng quá. Nghĩ mãi tôi bèn không nhắc đến chuyện tuổi tác của Phùng Nhựa nữa. Tôi xúi nó xin cho tôi đi theo đội bóng để làm thư ký cho đoàn khi cần, kiêm chân sai vặt và kiêm luôn nhiệm vụ làm đẹp những đôi giày cho người lớn. Chẳng ngờ cái đề nghị tức cười ấy của tôi lại được mấy chú trong đoàn đồng ý. Có điều là các chú ra điều kiện trong thời gian theo đoàn khoảng 5 ngày, tôi chỉ được lo cho ăn uống cùng mọi người chứ không có thu nhập gì thêm. Cũng chẳng sao, tôi đã tích trữ được quỹ nhặt được của mình để dành túi bồi dưỡng cho cả tôi và Phùng Nhựa rồi. Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng của tỉnh được tổ chức ở một huyện miền núi, nghe nói là cách thành phố cả trăm cây số. Chắc là đường xa, đúng như thế, vì xe chở chúng tôi đi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ mới dừng lại đổ quân. Ngay đầu giờ chiều hôm đó, tôi đã thực hiện một cú phạt đền đầu tiên những người lớn. Khi đăng ký danh sách hai đội nhi đồng và thiếu niên, tôi được giao chép lại cho sạch hai bản danh sách. Tôi liền ghi tên Phùng Nhựa vào đội thiếu niên. May quá mấy chú trong đoàn không ai để ý. Cứ thế ký tên rồi cầm hai bản danh sách nộp cho ban tổ chức. Tôi hí hửng báo cho Phùng Nhựa biết. Nó tái mặt.
Chết! Mày mà làm như vậy, mày sẽ bị đuổi khỏi đoàn cho coi. Nơi đây là chỗ xa lạ, rồi mày ăn ở đâu, ở đâu hả?
Mày đừng có làm ầm lên. Mày cứ nghe lời tao. Khi mấy chú khiếu nại lại với ban tổ chức là sự lầm lẫn để đưa mày về đội nhi đồng, mày phải dũng cảm nói cho người ta biết tuổi thật của mình, như vậy sẽ ổn cả thôi. Chuyện xảy ra đúng như sự lo lắng của Phùng Nhựa và tính toán của tôi. Tôi lập tức bị đuổi khỏi đoàn. Muốn đi đâu thì đi. Chính là chú Rimep nói thế với gương mặt đỏ bừng giận dữ. Được một cái, Phùng Nhựa đã kiên quyết khai ra tuổi mình là 13 tuổi. Vậy là nó đá trong đội thiếu niên. Mấy chú trong đoàn có vẻ ngượng, chống chế với ban tổ chức là có sự nhầm lẫn từ ban đầu, đành để Phùng Nhựa ở đội thiếu niên. Nhưng mấy chú không cho nó ở đội hình chính thức mà xếp nó vô nhóm dự bị. Phùng Nhựa buồn xo. Nó lén gặp tôi vào buổi tối hôm ấy. Mày đừng buồn, đội thiếu niên lọt lưới chừng hai trái là mấy chú phải đưa mày ra sân thôi. Mày là Phùng Nhựa mà. Biết sao bây giờ? Còn mày, tối nay mày ngủ ở đâu? Có chỗ rồi, tao mới làm quen với một chú trong ban tổ chức. Tao nói mình là cổ động viên tự túc, rồi giới thiệu tiếp mình có nghề đánh giày. Luôn tiện tao biểu diễn với đôi giày của chú ấy miễn phí. Chú ấy khoái quá, nói cho phép tao ngủ tạm ở nhà bảo vệ sân bóng. Mà nè, mấy chú trong đoàn còn chửi tao nữa không? Sao không? Tao nghe mấy ổng bàn với nhau khi về sẽ đuổi mày ra khỏi phường nữa kìa. Tôi buồn xo. Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Giọng tôi như giọng của người bị bệnh nặng. Thì phải chịu chớ còn mong xin xỏ được gì nữa. Dù sao, tối đầu tiên ấy tôi vẫn ngủ ngon lành trong nhà bảo vệ sân bóng với hai anh bảo vệ trẻ măng và vui tính. Ngay ngày khai mạc, đội bóng thiếu niên phường tôi ra quân đá với đội đại diện của huyện chủ nhà. Không có lợi thế sân và khán giả, ngay 15 phút đầu, thủ môn của chúng tôi phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần. Cố gắng cầm cự lắm, tỷ số mới được giữ nguyên cho tới cuối hiệp 1. Đúng như tôi dự đoán, Phùng Nhựa được cho ra sân từ đầu hiệp 2. Nhưng chưa ai thật tin tưởng nó sẽ làm nên chuyện, bởi thấy nó nhỏ con nhất trong các cầu thủ của cả hai đội bóng. Tôi để ý, có nhiều tiếng cười khi người ta thấy Phùng Nhựa tiến tới phía hai cây cột gôn. Đội bạn vẫn giữ thế tấn công. Phùng Nhựa phải làm việc khá vất vả. Đôi tay nhựa của nó dính bóng lần đầu, chưa gây được ấn tượng. Nhưng mấy lần sau thì khác hẳn. Khán giả vỗ tay rầm trời khi nó dính bóng. Người ta chờ những pha tấn công của đội địa phương không phải vì muốn đội này giành chiến thắng thêm, mà vì muốn coi thủ môn suy dinh dưỡng của đội chúng tôi trổ tài. Phùng Nhựa đã làm vững lòng các cầu thủ đội nhà và ban huấn luyện. Yên tâm về việc bảo vệ khung thành. Chú huấn luyện viên cho phép các cầu thủ chuyển qua chiến thuật tấn công. Từ đó, Phùng Nhựa thường xuyên bị đứng lóng nhóng một mình. Gần cuối trận đấu, đội chúng tôi gỡ được một trái danh dự. Dù thua, mấy chú trong đoàn vẫn hài lòng và tôi được gọi về chung với đoàn để tiếp tục làm thư ký, sai vặt và làm đẹp những đôi giày cho người lớn. Đội bóng di động của phường tôi chỉ vào đến bán kết rồi thua đậm đối thủ ở vòng này, bị loại. Trong khi đó, đội thiếu niên lọt đến tận chung kết. Số phận hay sau đó mà chúng tôi phải gặp lại đội huyện chủ nhà đã hạ chúng tôi 2-1 ở vòng đầu. Lần này, Phùng Nhựa được chọn làm thủ môn ngay từ hiệp 1 và chiến thuật chung là tấn công. Chúng tôi chẳng có gì để mất. Tất cả các cầu thủ và ngay cả Phùng Nhựa đã chiến đấu ngoan cường. Tôi ngồi trên khán đài, hét khang cả giọng mỗi khi banh vào chân một cầu thủ đội nhà. Một nhóm học sinh địa phương nhìn tôi và chúng bắt đầu tấn công tôi. Mỗi khi tôi la hét cổ vũ thì chúng cũng la hét, nhưng là la tôi. Im đi, im đi! Một chú trong đoàn vỗ vai tôi nói, mình ở nơi khác tới, đừng có làm gì quá đáng nghe chưa, chú bé phiêu lưu. Tôi biết là chú ấy sợ tôi sẽ có hành động kiểu như tự ý chuyển tên của Phùng Nhựa trong danh sách, liền bỏ xuống ngồi dưới sân cỏ bên cạnh anh bảo vệ tôi đã quen vào đêm đầu tiên. Hiệp 1, chúng tôi không ghi nổi bàn thắng nào. Đối phương cũng vậy. Tôi nói với Phùng Nhựa khi nó vào nghỉ giải lao. Mày có mệt không? Uống hộp sữa này đi, tao mua cho mày đó. Vô hiệp 2, bắt thiệt dính bóng cho tao. Chú huấn luyện viên thì dặn dò mấy cầu thủ làm bàn một vài điểm yếu của hàng phòng thủ đối phương. Hiệp 2, đội chúng tôi còn chưa làm gì được thì Phùng Nhựa đã phải vào lưới nhặt bóng. Lỗi không phải ở nó. Một cầu thủ hậu vệ đội chúng tôi
khi cắt được đường bóng tấn công của đối phương, đã đá trả bóng lại quá mạnh và bất ngờ, khiến Phùng Nhựa không kịp phản ứng. Lỗi lầm tai hại này về đến cuối trận đấu, một cầu thủ khác mới sửa được bằng một cú đánh đầu nối bóng vào lưới đội chủ nhà. Cả sân bóng vỡ tung tiếng vỗ tay lẫn tiếng la ó. Đá luân lưu 11 mét. Mấy chú trong đoàn phường tôi tỏ vẻ vui vì tin tưởng vào tài năng của Phùng Nhựa. Nói chung, bây giờ ai cũng tin vào nó. Chú huấn luyện viên dặn dò các cầu thủ. Nhiệm vụ của các em là phải đá vô, còn Phùng Nhựa thì chỉ cần bắt dính một trái là mình ăn rồi. Trái thứ ba, Phùng Nhựa bắt dính. Cả đoàn phường tôi nhảy tưng tưng trên sân cỏ, nhưng trái thứ tư liền đó thì cầu thủ của chúng tôi lại đá ra ngoài. Trái thứ năm, chúng tôi đá trước và đá lọt lưới bạn. Chân sút ngon lành nhất của đội bạn đối mặt với Phùng Nhựa đá trái quyết định. Bóng đi vào mé phải rất mạnh. Phùng Nhựa bay đúng phía phải, nhưng thay vì đôi tay nó chụp trúng bóng, thì lại mặt nó nhận trái bóng trời giáng. Bóng không vô lưới, nhưng Phùng Nhựa ôm mặt, máu mũi trào ra. Tôi không hò reo nổi mà chạy như bay lại bên Phùng Nhựa. Trời đất ơi, mặt nó đầy máu mà nó vẫn cười. Một buổi tối nọ ở lớp học tình thương, thầy giáo Hùng cho chúng tôi nghỉ để ăn mừng thành tích của Phùng Nhựa đã đưa đội bóng của phường nhà tới đỉnh vinh quang, được đại diện tỉnh đi thi toàn quốc vào tháng tới. Liên hoan rất vui vẻ, dù bên bàn chỉ có bánh kem cùng kẹo dừa và nước đá lạnh. Giữa chừng thì bác Bùng Phệ xuất hiện. Bác không đến dự liên hoan vì không biết có chuyện này, mà bác đến vì tôi. Bác hiệu tôi ra ngoài hiên lớp và hỏi nhỏ: "Nè Phiêu Lưu, cháu làm gì mà người ta đưa giấy đòi cháu lên phường làm việc vào ngày sáng mai vậy?" "Giấy đây, người ta tính đưa cháu vào tận lớp học, nhưng bác nhận được chuyển giùm để coi có gì, mình còn tính trước." Tôi ngơ ngác. "Cháu có làm gì đâu, chẳng lẽ mấy chú trên phường bắt tội cháu đã ghi tên thằng Phùng Nhựa vào đội thiếu niên?" "Vậy thì đúng rồi, cháu làm như vậy là làm bẻ mặt người lớn, chắc chắn người ta sẽ trị tội cháu, làm sao bây giờ đây?" Tôi lén nhìn vào trong lớp. "Để cháu nói với anh Hùng nhờ anh giúp." "Không nên, anh Hùng cũng là người của chánh quyền, vụ này không chừng ảnh cũng biết mà giấu cháu đó. Bác tính thế này, sáng mai cháu tới gặp bác, rồi hai bác cháu mình cùng lên phường, có gì bác nói giúp cho cháu một tiếng có được không?" Tôi gật đầu cảm động vì lòng tốt của bác Bụng Phệ. Suốt đêm ấy tôi không sao ngủ được vì lo lắng. Sáng hôm sau, tôi cầm giấy mời đi lên cùng bác Bùng Phệ lên phường. Lạ quá, ở trên đó người ta đang tổ chức họp hành, bãi gửi xe dựng đầy xe máy. Tôi thấy có cả anh Hùng, có cả Phùng Nhựa. Người ta cho cả bác Bùng Phệ và tôi vào ngồi dự. Thì ra, người ta tổng kết hoạt động văn thể Mỹ của địa phương dịp hè và tôi được nhắc đến như một thiếu niên có thành tích tốt sau Phùng Nhựa. Tới phần phát thưởng, người ta đọc cả tên tôi và tôi sung sướng lên nhận một cái bao thư từ chính tay chú chủ tịch phường trao cho. Chú ấy còn bắt tay tôi nữa chứ. Trong bao thư có 50.000 đồng, vừa bằng số tiền tôi trích trong quỹ nhặt được mà tôi đem đi để bồi dưỡng chung với Phùng Nhựa dịp thi đấu bóng đá. Không biết mai mốt đi thi toàn quốc, người ta có cho tôi đi theo nữa hay không? Chuyện kể thứ ba, lên TV. Thanh Trúc là con gái út của dì Tư bán xôi. Nó học lớp 5 ở trường tiểu học nổi tiếng của thành phố. Mỗi đầu năm học, tôi đều thấy rất đông người ta đến nộp đơn xin cho con học vào trường này. Bác Bùng Phệ còn kể cho tôi nghe là có người đã chạy chọt, biếu xén này nọ để cho con họ được nhận vào học. Nhưng Thanh Trúc thì chắc chắn không thuộc dạng ấy rồi. Từ khi Dượng Tư bị bệnh, nhà nó nghèo kiết xác. Tới tận đầu năm nay, khi một người chị của Thanh Trúc xin được việc làm ở một xí nghiệp dệt thuộc khu công nghiệp, thì đời sống gia đình nó mới đỡ khổ chút đỉnh. Nghe đâu, lương của chị nó ngót 1.000.000 một tháng. Hè vừa qua, Thanh Trúc được cử đi thi văn nghệ, hát dưới mái trường và tiết mục múa của lớp nó được chấm giải nhất. Sau đó, đài truyền hình tỉnh đã mời đội múa nó đi quay. Họ nói là trong chương trình Những Bông Hoa Nhỏ tuần này, họ sẽ phát hình. Tin được đưa ra, vậy là cả xóm nhộn nhạo hẳn lên. Thằng quán củi là đứa loan tin này đến với lớp học tình thương. Rồi nó rủ: tụi mình đón xem tivi coi con Thanh Trúc nó múa ra làm sao. Tao không tưởng tượng nổi nó lại biết múa, lại còn được lên tivi nữa chứ.
Cả lớp chúng tôi nhất trí với ý kiến của quán củi và xin phép thầy Hùng cho vô học trễ bữa đó. Sau khi coi chương trình tivi Những Bông Hoa Nhỏ xong, anh Hùng khu vực cười hiền khô: được thôi, nhưng khi vô học rồi thì các em không được bàn tán chuyện tivi nữa, nghe chưa? Cả lớp học tình thương chúng tôi đều hứa. Nhưng hứa thì hứa vậy thôi, chứ tới khi vào lớp rồi, những lời bàn tán về vụ con Thanh Trúc múa trên tivi vẫn chưa hết. Nhà nó làm gì có quần áo đẹp cho nó mặc? Thì ở trường người ta may cho nó chứ gì? Cho mượn hay cho luôn? Ai mà biết được, chắc cho mượn thôi. Bộ mày tưởng trường học giàu lắm hay sao mà cho luôn? Tao hả? Tao cho luôn. Để nó về xóm nó mặc vô rồi múa cho mọi người coi. Ê, có lúc tao thấy con Thanh Trúc vừa múa vừa liếc qua bạn nó. Chắc lúc đó nó quên tụi bay ơi. Trời ơi, phải chi mình cũng được lên tivi một lần, coi có sướng không? Thầy Hùng bực mình, phải đập thước lên bảng trong cái không khí ồn ào mất trật tự của lớp học.
Các em muốn học hay muốn nghỉ bữa nay thì nói đi.
Tới lúc này, tất cả lớp chúng tôi mới chịu phép mà im lặng. Một buổi tối nọ, khi đến lớp, tôi thấy có mấy chiếc xe máy đậu ở phía sân, nơi hiên lớp có mấy người lớn đang đứng lô nhô. Anh Hùng khu vực, thầy giáo của chúng tôi thì khỏi nói rồi. Ông Thành, phó chủ tịch phường, tôi biết. Anh Tiết Đinh Sang, bí thư phường, tôi cũng biết. Còn lại là hai người lạ mặt. Một chị đầu tóc uống, đeo mắt kính và đeo máy ghi âm, tay cầm sổ. Một anh vác cái máy quay video, có bộ nặng nề lắm. Chúng tôi được tập hợp vào lớp sớm hơn mọi ngày. Mấy người lớn đứng cả trên vị trí trên lớp của thầy Hùng. Anh quay phim đưa máy lên vai, dán mắt vào ống kính sau máy. Đợi chúng tôi ngồi vào chỗ ổn định, anh Tiết Đinh Sang mới nói:
các em chú ý đây, hôm nay các nhà báo truyền hình của tỉnh ta tới làm phóng sự về lớp học tình thương của phường mình. Các em nghe rõ chưa? Các em sẽ học như bình thường với thầy Hùng trong vòng nửa giờ, sau đó nhà báo sẽ phỏng vấn một số em. Nghe rõ chưa? Khi đó em nào được hỏi nhớ bình tĩnh mà trả lời, đừng có run. Các em nghĩ thế nào cứ thành thật mà nói như thế, nghe rõ chưa?
Tất cả lớp học khoanh tay đáp: dạ nghe thật lớn. Thật là thú vị và bất ngờ, chúng tôi được quay phim, chắc sẽ được lên tivi như con Thanh Trúc rồi. Chưa bao giờ lớp học tình thương chúng tôi lại trật tự, im lặng lắng nghe lời giảng của thầy Hùng như tối nay. Thầy Hùng có lẽ cũng cao hứng, viết mấy bài toán nhân ở góc bảng bên này cho tụi lớp 3 với những con số bằng phấn trắng thật đẹp, viết lại nắng nót tựa bài sử cho lớp nhì ở góc bảng bên kia. Tôi nhớ tất cả những cái này chúng tôi đã được giảng vào tối hôm trước cả rồi. Vì thế, dù cố gắng làm nghiêm nghe thầy giảng, nhưng tôi vẫn có thể len lén theo dõi anh quay phim. Có một lúc, tôi thấy cái ống kính máy quay phim hướng về phía tôi cùng lúc với ánh đèn sáng quắc. Tôi nhúc nhích người, ngồi cho ngay ngắn, mắt mở thật lớn và ráng không cho chớp mắt, sợ khi lên hình sẽ bị xấu. Tới khi thấy ánh đèn quét qua bên cạnh, tôi mới dám chớp mắt. Nãy giờ mở mắt mỏi quá trời. Sau đó, tôi còn phải đứng trước ánh đèn và máy quay phim một lần nữa cùng với thằng Phùng Nhựa. Sướng quá, đâu phải đứa nào cũng được chọn để phỏng vấn. Chị đem mắt kính đưa cái micro về phía chúng tôi và hỏi chúng tôi về chuyện đi thi đấu bóng đá khu vực. Cuối cùng, chị hỏi Phùng Nhựa: mai sau em có mơ ước được làm thủ môn nổi tiếng không? Phùng Nhựa gãi đầu cười toe toét: dạ có, con thích làm thủ môn, đi thi World Cup. Mình mà đá vô chung kết với Brazil, con sẽ bảo vệ khung thành tới hơi thở cuối cùng. Chị đeo mắt kính cười phì, tôi thì huýt Phùng Nhựa một cái. Thế còn phần em ước mơ làm gì? Tôi không hề được chuẩn bị nên ấp úng trả lời: Con ước mơ những đứa trẻ mồ côi như con sẽ có ba má.
Bây giờ thì đến lượt Phùng Nhựa cười hí hí, quýt lại tôi. Bà má mình mất rồi, làm sao mà sống lại được? Mấy người lớn và những đứa khác cũng cười hùa theo. Tôi đỏ mặt vì biết mình đã nói một điều ước trật bản lề. Do quá khớp trước người lạ và câu hỏi bất ngờ, nhưng tôi vẫn cố gắng chống chế. Không sống lại được nên tao mới ước chứ bộ. Anh quay phim lặng thinh, làm việc cũng phải vì cười. Còn chị đeo mắt kính thì vừa cười vừa quay qua hỏi một đứa khác. Chúng tôi về đến nhà tập thể, leo lên giường rồi mà những chuyện về vụ lớp học được quay phim. Đứa này, đứa nọ vừa được hỏi, vừa trả lời, vẫn không dứt. Có lẽ phải đến tận khuya lắm, khi có mấy nhiều đứa ngáp thành tiếng, sự bàn tán mới chấm dứt. Tôi ngủ và mơ thấy mình xuất hiện trên TV, nhưng câu trả lời thì khác, không phải là cái câu kỳ cục mà tôi đã nói. Một tuần lễ sau, lớp học tình thương của chúng tôi được lên TV. Tối đó, chúng tôi được anh Tiết Đinh Sang thông báo trước và chính anh xin phép thầy Hùng cho chúng tôi nghỉ học để tập trung ở văn phòng đoàn phường coi phóng sự truyền hình có nhan đề. Một lớp học tình thương dễ thương. Chúng tôi tới địa điểm thì thấy ở đây đã có một số người lớn, nhiều anh chị thanh niên mặc áo đoàn viên màu xanh nước biển. Nhiều người chỉ trỏ chúng tôi và nói, kìa, các diễn viên đã tới. Nghe nói mấy cô cậu trả lời vui lắm, chờ coi sao đây. Có tiếng gọi, chú bé phiêu lưu, lại đây. Tôi rút về phía bác bụng phệ, ngồi cạnh bác. Tới giờ phát hình phóng sự, tôi trố mắt coi. Quay vô phim, coi cái gì cũng đẹp. Cái bản lớp học tình thương nhỏ xíu gắn ở cửa lớp được phóng ra, coi cũng mát mắt lắm. Tấm giấy bìa có dòng chữ Tiên học lễ Hồ học văn gắn trên tường lớp cũng là màu tươi tắn ra trò. Và kia rồi, thầy Hùng của chúng tôi đã xuất hiện trên màn ảnh, mặt bị lên màu đỏ như người mới uống rượu. Tôi nhìn không chớp mắt, nhìn chứ chẳng thèm như người ta nói gì trong những lời bình về phía lớp chúng tôi. Những gương mặt học trò chúng tôi lần lượt xuất hiện ra, cũng bị lên màu đỏ hơn. Thằng quán củi đang cắn bút, con bông ốc tiêu ngọ ngoậy cái đầu bù xù, con Huyền thầy bói há hốc miệng nghe giảng bài, Tuẩn tráng vồ coi hình mới thấy quả là một thằng thông minh lanh lợi, từ cái trán cao cho đến đôi mắt sáng. Út Hột Bích thì đang thúc cùi chỏ vào tai Phùng Nhựa, có lẽ để báo động cho Phùng Nhựa biết là máy quay phim đang quay hình hai đứa nó. Kế đó, tôi thấy tôi trên màn ảnh nhỏ, mắt hướng lên bảng, cái môi dưới trề ra. Bác bụng phệ vỗ vai tôi, cháu kìa, chú bé phiêu lưu. Tôi vừa mắc cỡ, vừa thấy sung sướng tự hào. Vậy là tôi cũng đã được lên TV như ai kia. Khi nữa, người ta đã ráp nối lại sao đó mà người được hỏi đầu tiên lại là tôi. Giọng tôi đáp nghe rõ mồn một, nhưng tôi thấy không giống lắm. Con ước những đứa trẻ mồ côi như con sẽ có ba má. Một lời bình được đọc cái đó, nhưng tôi không nghe rõ. Chỉ biết trong phòng có rất nhiều người quay về phía nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện cảm. Bác bụng phệ lại vỗ vai tôi. Khá lắm, trả lời rất hay. Phùng Nhựa xuất hiện cuối cùng với ước mơ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng của nó trước đội Brazil, làm mọi người đều cười thành tiếng vui vẻ. Không biết ai đó phấn khởi la lên, Việt Nam vô địch bóng đá World Cup. Nhiều người khác hưởng ứng, hoan hô Việt Nam vô địch, hoan hô. Người ta chẳng còn để ý gì tới những lời bình và những hình ảnh cuối cùng của phóng sự. Một buổi chiều sau đó không lâu, vừa xách thùng đồ nghề đánh giày về đến nhà tình thương, tôi đã thấy những đứa khác xung quanh cái bàn chung kề giữa phòng mà bàn tán. Con trai thì nét mặt ngơ ngác, con gái thì có đứa chùi nước mắt, bị mất trộm hay có đứa nào bị tai nạn, hay... Tôi hấp tấp hỏi, có chuyện gì vậy? Tuẩn Tráng Vồ thông báo, ba má con Bông tới kiếm nó, họ đưa nó về nhà rồi. Tôi ngạc nhiên hết sức, vì bấy lâu nay, chúng tôi vẫn tin Bông ốc tiêu, mồ côi lẫn cha lẫn mẹ, như lời nó kể. Quán củi kể rõ hơn chuyện ba má con Bông. Thì ra con Bông đã giấu mọi người, thực ra ba má nó ly hôn. Lúc nó phải sống với người này, khi thì bị bắt về sống với người khác. Nó chịu không nổi mới bỏ nhà đi bụi và lưu lạc tới đây. Cái phóng sự truyền hình, một lớp học tình thương dễ thương đã giúp ba má nó nhận ra con gái của mình. Họ lập tức gặp nhau rồi cùng tìm tới phường và nói rằng chính câu ước của tôi đã làm họ xúc động và nhận ra trách nhiệm của mình với con. Họ quyết định đến xin nhận lại đứa con gái và hứa sẽ đoàn tụ để cùng nuôi dạy con nên người. Con Bông khóc lóc, không muốn xa cái tập thể mà nó đã sống chung trong mấy tháng trời. Nhưng cuối cùng nó cũng phải đi theo ba má ra về. Chỉ kịp từ giã một vài đứa trong số chúng tôi có mặt ở nhà tập thể. Tôi đứng thường người ra, không nghĩ được một điều gì ra ngô ra khoai. Còn Bông ốc tiêu được về với gia đình là điều đáng mừng cho nó. Càng mừng hơn là ba má nó cũng không bỏ nhau. Nhưng cái tập thể bé nhỏ này lại vắng đi một đứa con gái hay khóc nhè, một đứa hay lo lắng cho tất cả mọi người. Quán củi nói thêm với tất cả. Bông ốc tiêu nói khi nào rảnh tụi mình rủ nhau tới nhà nó chơi. Nó sẽ viết thư cho tụi mình để báo địa chỉ nhà nó ở Sài Gòn. Trong lúc quán củi kể chuyện chia tay với con Bông, tôi lặng lẽ đi ra ngõ rồi thả bộ suốt con phố mới được trồng cây bên vỉa hè dạo 19 tháng 5. Những cái cây cao quá đầu tôi được bảo vệ bởi những cái vòng sắt vững chắc. Tôi tưởng tượng chúng giống như con Bông ốc tiêu, trong ngôi nhà có đầy đủ cả ba và má. Còn chúng tôi, những đứa trẻ còn lại trong căn nhà tình thương dành cho trẻ lang thang của phường, chúng tôi lại tiếp tục những tháng ngày tự chống chọi với những gian nan của cuộc sống mà trưởng thành, mà ước mơ có ba, má. Thú thật, sau chuyện này, tôi chẳng còn chút ao ước được lên TV nữa. Tôi nói thật đấy. Nhưng xin đừng ai hỏi tôi tại sao lại nghĩ như thế. Tôi sẽ không biết câu trả lời như thế nào đâu.